Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Nhớ Đến Chúa. Trưa ngày 25 tháng 12 năm 1985, sau khi dự lễ Giáng sinh ở nhà thờ về, bà cụ Anna McDonnell ở bang New York thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ đang đứng trước cửa nhà. Thoạt nhìn, bà tưởng người nào đó giả làm ông già Noel để đùa. Nhưng sau khi nhìn kỹ, bà cụ nhận ra đó là chồng mình đã mất tích từ 15 năm qua. Nguyên do là vào năm 1971, ông James McDonnell bị té cầu thang, rồi sau đó lại bị hai lần tai nạn xe hơi, chấn thương sọ não và bất tỉnh. Vài ngày sau, ông đi bách bộ ngoài trời cho thoáng, rồi mất tích luôn. Về sau, ông kể lại rằng ông không nhớ mình đã đến Philadelphia bằng phương tiện gì và vào lúc nào. Ông cũng không nhớ tên họ hay địa chỉ của mình, nên khi đi ngang qua một cửa hiệu có tên là Peters, ông tự đặt tên cho mình là Peters, rồi kiếm việc làm trong 15 năm qua. Trước ngày Giáng sinh năm 1985, tình cờ ông va đầu vào trần nhà ở sở làm. Ông được phục hồi trí nhớ, nhớ tên tuổi, nơi ở, cũng như quãng đời 15 năm trước đó. Ông liền tìm cuốn niên giám điện thoại để xem địa chỉ của vợ ông. Khi biết được địa chỉ, ông đáp xe lửa về nhà trong ngày Giáng sinh. Bệnh quên thật là tai hại. Ngày nay, quên là một chứng bệnh phổ biến của con người. Và với cơ đốc nhân cũng vậy. Điều mà chúng ta thường quên nhất là quên ơn Chúa. Phải chăng vì vậy mà khi thiết lập thánh lễ tiệc thánh, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: "Hãy làm sự này để nhớ đến ta." Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng học với nhau về lời dạy nhớ đến Chúa hàm ý gì. Thứ nhất, nhớ đến Chúa là nhớ đến sự chết của Ngài. Lời Chúa Giêsu dạy trong lúc Ngài thiết lập lễ tiệc thánh đầu tiên rằng: Ngài cầm bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: "Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm sự này để nhớ ta." Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra." Theo Luca chương 22 câu 19. Bánh bẻ ra nhắc các môn đồ nhớ lại thân thể của Chúa Giêsu bị tan nát vì cớ tội lỗi của họ, như lời dự ngôn của tiên tri Ê-sai cách đó hơn 700 năm rằng: "Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh." Theo Ê-sai chương 53 câu 5. Chén nhắc họ nhớ đến huyết của Ngài đã đổ ra để làm tế lễ chuộc tội cho họ nói riêng và cho hết thảy nhân loại nói chung. Đó là điểm nổi bật mà Chúa Giêsu muốn những kẻ theo Ngài nhớ đến sự chết của Ngài. Bởi vì mọi điều cơ đốc nhân có được trong danh phận làm con Chúa đều nhờ sự chết ấy. Và đó cũng là chương trình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Theo Roma chương 5 câu 8. Tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết vì chúng ta? Vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nên Ngài không muốn con người phải chết mất trong tội lỗi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng là đấng công chính. Ngài không thể kể kẻ có tội là vô tội, nên Ngài phải hình phạt tội lỗi. linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Để làm thỏa mãn hai bản tính ấy, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế đến trần gian này làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo Hebrew chương 9 câu 22. Nên Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Theo Esai chương 53 câu 6. Chính Ngài bị tan nát đau đớn bởi những lằn roi và cực hình. Huyết Ngài đổ ra để trả thay án phạt cho tội lỗi của cả nhân loại, trong đó có chúng ta. Sự chết của Chúa không nói lên sự bất năng của Ngài, nhưng đó là diễn tiến quan trọng trong kế hoạch đời đời của Cha từ ái. Là con dân Chúa, chúng ta đã tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời và thừa hưởng biết bao phước hạnh từ sự chết của Chúa Cứu Thế mang lại. Biết ơn Chúa, chúng ta phải nhớ đến sự hy sinh của Chúa vì chúng ta, để chúng ta yêu Chúa càng hơn và sống xứng đáng với tình yêu ấy. Thứ hai, nhớ đến Chúa là nhớ đến sự tái lâm của Ngài. Chúa Giê-xu không chỉ chịu chết trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của nhân loại, mà Ngài còn sống lại cách hiển vinh và sau đó thăng thiên về trời nữa. Hiện nay, Ngài ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Cha và sẽ trở lại như lời Chúa hứa: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Giăng chương 14 từ câu 2 đến câu 3. Và trong lúc Chúa Giê-xu thăng thiên, đang khi các môn đồ cứ đứng đó ngóng lên trời, thì có thiên sứ hiện đến nói với họ rằng: Chúa Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Theo Công vụ chương 1 câu 11. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ làm trọn những lời Ngài đã hứa. Sự trở lại của Chúa Giê-xu là niềm hy vọng phước hạnh của Hội Thánh và từng cá nhân con cái Ngài. Nhờ đó, nhiều con dân Chúa trải qua mọi thời đại đã dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách, thậm chí phải trả giá bằng cái chết để giữ vững đức tin của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Bạn và tôi cần nhớ rằng Chúa Giê-xu không chỉ chết vì tội chúng ta, Ngài còn sống lại, thăng thiên, và một ngày kia Ngài sẽ tái lâm như lời Ngài đã hứa để đưa chúng ta về trong nước vinh quang của Ngài trên thiên đàng. Niềm hy vọng phước hạnh ấy sẽ là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những chặng đường khó khăn, cám dỗ để bước đi theo Chúa đến suốt cả cuộc đời. Thứ ba, nhớ đến Chúa là nhớ đến mệnh lệnh của Ngài. Trong bức thư gửi cho hội thánh tại Côrintô, sứ đồ Phaolô nhắc lại mệnh lệnh Chúa truyền khi Ngài thiết lập lễ tiệc thánh, và ông dạy rằng: Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Theo Côrintô nhất chương 11 câu 26. Lời dạy ấy nhắc chúng ta rằng mỗi lần dự thánh lễ tiệc thánh, ăn bánh và uống chén tượng trưng cho thịt và huyết của Chúa, là mỗi lần nhắc chúng ta nhớ đến lời hứa của Chúa sẽ hết lòng rao giảng phúc âm cứu rỗi không ngừng nghỉ cho mọi người, để họ cũng nhận được ơn cứu rỗi của Chúa. Đây không chỉ là lời nhắc nhở để nhớ, mà còn là một cam kết cá nhân giữa người dự thánh lễ tiệc thánh với thịt và huyết của Chúa. Một cam kết thiêng liêng với sự chết của con Đức Chúa Trời, nên đó là một lời hứa rất hệ trọng, không thể coi thường. Cụm từ "cho tới lúc Ngài đến" nói đến thời gian liên tục và kéo dài cho tới lúc Chúa Giê-xu tái lâm, chứ không phải trong một thời điểm nào đó, vui thì rao truyền, buồn thì thôi, hay nơi nào dễ dàng thì làm chứng về Chúa, còn nơi nào khó thì thôi. Thật ra, Chúa yêu thương không để chúng ta cô đơn thực hiện cam kết đầy khó khăn này một mình. Nhưng sau khi thăng thiên, Ngài đã ban Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài để con dân Chúa làm chứng về Ngài. Vấn đề còn lại là chúng ta, bạn và tôi, có vâng theo mệnh lệnh Chúa và nhớ đến lời hứa khi dự tiệc thánh để hết lòng rao truyền danh Chúa cho đồng bào hay không? Lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 vừa là lời thách thức, vừa là lời khích lệ rất lớn cho chúng ta. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúa Giê-xu đã chịu chết để ban cho chúng ta sự sống và sự sống vĩnh hằng. Hiện nay, Ngài đang tin tưởng để giao cho chúng ta công tác truyền bá phúc âm cho tất cả mọi người. Bạn và tôi đã, đang và sẽ thực thi mệnh lệnh của Chúa giao như lời cam kết trong khi dự tiệc thánh chưa? Cầu xin Chúa giúp chúng ta vâng lời Chúa mà rao truyền sự chết của Ngài cho tới lúc Ngài đến, hầu cho nhiều người nhận được phúc âm cứu rỗi và nước Ngài được mau đến. Lời Chúa dạy chúng ta phải nhớ đến Ngài mỗi khi cầm bánh và chén trong thánh lễ tiệc thánh. Nhớ đến Chúa là chúng ta nhớ đến tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, để chúng ta càng yêu Chúa hơn và sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho mỗi chúng ta. Nhớ đến Chúa là nhớ đến sự phục sinh, thăng thiên và sự trở lại của Ngài. Những điều đó khiến chúng ta vững lòng tin cậy và hy vọng nơi Chúa cho đến cuối cùng, dù phải đối diện với biết bao những khó khăn, thách thức trong đời sống. Nhớ đến Chúa là chúng ta nhớ đến mệnh lệnh của Ngài cùng cam kết của chúng ta để rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Có như thế, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời cơ đốc đẹp lòng Chúa và ích lợi cho Ngài. Xin Chúa cho bạn và tôi hết lòng yêu Chúa và nhớ đến Chúa luôn luôn.
Thập tự giá dựng dựng cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn dầu khổ suy nhược. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh siêu trí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Vinh diệu cho chính tôi. Thật từ xưa hình xấu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha. Lòng tôi say mê bóng sáng thập tự xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm ấp môi quyến luyến với thập tự, mạo vinh diệu cho chính tôi. Lòng ôm ấp môi quyến luyến với thấp tầng, sẽ biến đến mạo vinh diệu cho chính tôi.